Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay, ngày 21 tháng 4.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án đường bộ cao tốc hữu nghị Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID.
Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng dần trong những ngày tới.
Israel xuyên đêm tập kích vào Rafah khiến nhiều trẻ em thương vong.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 21 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ phát lệnh khởi công dự án đường bộ cao tốc hữu nghị Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Dự án cuối cùng thuộc tuyến cao tốc huyết mạch chiến lược Bắc Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Phát lệnh khởi công dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng dự án mang nhiều ý nghĩa quan trọng như kết nối giao thông, kết nối kinh tế giữa ASEAN, Trung Quốc, Việt Nam, Trung Quốc, kết nối hai vùng kinh tế động lực của đất nước là đồng bằng sông Hồng và vùng núi phía Bắc, kết nối bốn địa phương Hà Nội, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, mở ra không gian phát triển mới đặc biệt là với Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng qua các cụm cảng biển, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng.
Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành với nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, tập trung chỉ đạo triển khai bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng đề ra, thực hiện nghiêm túc các cam kết theo hợp đồng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm hiệu quả đầu tư, an toàn thi công, giảm thiểu các tác động đến môi trường và đời sống người dân.
Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tiền hỗ trợ xóa nhà dột nát, nhà tạm cho nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn do các nhà đầu tư tài trợ, biểu dương tỉnh Lạng Sơn, các tổ chức cá nhân đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025 với 3.200 căn nhà đã được huy động.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thăm cây đa do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng trong khuôn viên cửa khẩu vào tháng 8 năm 2023, đồng thời khảo sát một số dự án phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành quyết định về việc ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 đối với 14 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên hệ thống quốc lộ do Cục Quản lý bao gồm trạm thu phí Đại Yên, các trạm thu phí dự án đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai, trạm thu phí cầu Rạch Miễu. Nội dung kiểm tra giám sát lần này tập trung vào công tác quản lý vận hành trạm thu phí, công tác thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ tại các dự án BOT. Kế hoạch kiểm tra giám sát sẽ diễn ra từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2024.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội sẽ mở thêm 2 điểm đổi cấp giấy phép lái xe tại quận Long Biên và huyện Sóc Sơn từ tháng 5 tới, nâng tổng số điểm cấp đổi giấy phép lái xe toàn thành phố lên 11 điểm. Ngành Giao thông Vận tải cũng khuyến cáo người dân thực hiện các thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công trực tuyến để giảm thời gian đi lại và quá tải cho cơ quan quản lý.
Bắt đầu từ ngày mai 22 tháng 4, Sở Tư pháp Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đối với các trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, trường hợp thuộc đối tượng miễn giảm cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có nhu cầu được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì thực hiện trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội ở địa chỉ website dịchvucong.hanoi.gov.vn.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa chuyển 500.000 liều vaccine 5 trong 1 tới các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur trên cả nước. Vaccine này sẽ tiêm miễn phí cho trẻ trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đây là số vaccine nằm trong 2,8 triệu liều vaccine 5 trong 1 mà Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện thủ tục mua sắm đấu thầu trong quý 1 năm 2024. Bộ Y tế sẽ liên tục cung ứng vaccine này trong các đợt tiếp theo tới các địa phương, bảo đảm ổn định nguồn cung vaccine 5 trong 1 trong chương trình tiêm chủng mở rộng thường xuyên năm nay.
Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng dần trong những ngày tới và đạt cao điểm vào các ngày 23 và 27 tháng 4. Độ mặn cao nhất tại các trạm trên sông Cổ Chiên, sông Hậu, sông Cái Lớn ở mức tương đương với đợt xâm nhập mặn đầu tháng 4 từ 40 cho đến 55 km tùy sông. Sông Vàm Cỏ từ 90 cho đến 120 km, riêng sông Cửa Tiểu, Cửa Đại và sông Hàm Luông sẽ thấp hơn khoảng từ 2 cho đến 5 km so với đợt vừa qua. Đây có thể là đợt mặn cao cuối cùng trong mùa khô năm nay. Sang tháng 5, mặn có xu thế giảm dần.
Tính đến 11 giờ trưa nay, có khoảng 415 cây xanh bị gãy đổ nghiêng trên nhiều quận huyện thành phố Hà Nội do trận mưa dông kèm sấm sét lớn xảy ra bất ngờ trong tối ngày 20 tháng 4. trong đó riêng cây đổ là 246 cây. Hiện Sở đang chỉ đạo các đơn vị liên quan như Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung khắc phục hậu quả của trận mưa dông.
Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo có một du khách người Anh bị lạc trong rừng quốc gia Hoàng Liên, đoạn giáp ranh giữa địa phận hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai, đang trong tình trạng hoảng loạn, mệt đói, điện thoại sắp hết pin. Sau khi nhận được tin, Công an tỉnh Lai Châu cử 32 cán bộ chiến sĩ và cán bộ y tế xã phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai xuyên đêm tìm kiếm cứu nạn.
Đến 8 giờ ngày 20 tháng 4, tổ cứu hộ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Lai Châu đã tìm thấy du khách bị lạc tại bìa rừng khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ. Qua xác minh, danh tính du khách bị lạc là Henut Joseph Thomas, 18 tuổi, quốc tịch Anh. Anh Henut Joseph Thomas sang Việt Nam du lịch một mình, tự đi vào rừng quốc gia Hoàng Liên khám phá từ 8 giờ ngày 19 tháng 4 và bắt đầu bị lạc vào lúc 23 giờ 30 phút cùng ngày.
Tiếp tục chương trình với phần tin tức quốc tế. Bất chấp những lời kêu gọi kiềm chế từ cộng đồng quốc tế, Israel trong nhiều tháng vẫn có ý định tiến hành một cuộc tấn công vào Rafah. Theo cơ quan phòng vệ dân sự Gaza, Israel đã tập kích xuyên đêm ngày 19 tháng 4 nhằm vào một tòa nhà dân cư ở khu Tel Sultan phía tây thành phố Rafah, khiến 9 thành viên trong một gia đình người Palestine thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em từ 1 cho đến 7 tuổi. Hồ sơ của bệnh viện cho thấy thi thể của 6 đứa trẻ, 2 phụ nữ và 1 người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện của Rafah.
Chính phủ Hàn Quốc thông báo chấp nhận điều chỉnh kế hoạch về nâng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y nhằm chấm dứt đợt nghỉ việc kéo dài của hàng loạt bác sĩ thực tập. Thông báo này được đưa ra sau thất bại nặng nề của Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong cuộc bầu cử quốc hội tuần trước. Động thái này còn nhằm mục đích hạ nhiệt của khủng hoảng y tế ở Hàn Quốc, vốn đang chịu sức ép lớn trước tình trạng bế tắc giữa chính phủ và các bác sĩ vì kế hoạch nâng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y từ 2.000 lên 3.000 sinh viên kể từ năm 2025.
Những ngày này, Ấn Độ đang trải qua những đợt nắng nóng gay gắt hoành hành. Trung tâm khí tượng Ấn Độ cho biết một số nơi tại bang Odisha ở miền đông Ấn Độ ghi nhận nhiệt độ cao lên đến 44,2 độ C. Theo các quan chức y tế, một người đàn ông 62 tuổi của nước này đã tử vong do say nắng và cũng ghi nhận 71 trường hợp khác mắc bệnh liên quan đến nắng nóng. Trước tình trạng trên, thì chính quyền địa phương đã đóng cửa các trường học trong 3 ngày để bảo vệ sức khỏe của học sinh. Trung tâm khí tượng Ấn Độ cho biết đợt nắng nóng có thể kéo dài trên khắp miền đông Ấn Độ đến hết ngày 23 tháng 4.
Còn tại Indonesia, núi lửa Ruang đã phun trào với cột trò bụi bốc cao 250m. Núi lửa Ruang cao 725m so với mực nước biển, hiện là ngọn núi lửa duy nhất trong số hơn 100 ngọn núi lửa của Indonesia, được đặt ở mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 mức. Nhà chức trách đã đóng cửa sân bay quốc tế Sam Ratulangi gần núi lửa và yêu cầu 11.000 người sống trong khu vực bị ảnh hưởng phải sơ tán.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị khán thính giả đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Big Ocean, nhóm nhạc gồm 3 chàng trai khiếm thính đã chính thức ra mắt vào ngày 20 tháng 4 và cũng là ngày người khuyết tật của Hàn Quốc. Trực thuộc Parastar Entertainment, công ty giải trí duy nhất ở Hàn Quốc chuyên đào tạo những tài năng khuyết tật. Nhóm vừa có màn ra mắt ấn tượng tại chương trình âm nhạc hàng tuần của đài MBC Seoul Music Hall với bản làm lại của ca khúc Hope. Đây từng là bản hit của nhóm nhạc nam H.O.T. ra mắt vào năm 1998. Tuy nhiên, 3 thành viên Big Ocean đã biểu diễn với vũ đạo hoàn toàn mới kết hợp với cả ngôn ngữ ký hiệu của Hàn Quốc, Mỹ và quốc tế.
Dàn nhạc giao hưởng nhà hát Hoàng gia Versailles đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài tối qua ngày 20 tháng 4 để chuẩn bị cho 2 đêm diễn Four Seasons Concert tại nhà hát Hồ Gươm. Sáng nay ngày 21 tháng 4, họ đã có buổi tập luyện để làm quen với sân khấu nhà hát Hồ Gươm nhằm chuẩn bị tốt nhất cho buổi diễn chính thức vào 20 giờ cùng ngày. Đây là lần đầu tiên công chúng thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung được nghe trọn vẹn chùm 4 concerto Xuân Hạ Thu Đông của Vivaldi do một dàn nhạc đẳng cấp châu Âu trình diễn ở một trong 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới do tổ chức World Travel Awards bình chọn tháng 12 năm 2023 ngay giữa trung tâm Hà Nội. Có cơ hội thưởng thức buổi diễn đỉnh cao này ngay tại Việt Nam là rất khó.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Thưa quý vị khán thính giả, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 5 km, là một địa danh lịch sử trong chiến dịch Điện Biên Phủ với di tích Đồi Độc Lập. Đây là một cứ điểm quan trọng thuộc tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
70 năm trôi qua, mảnh đất lịch sử Thanh Nưa từ nghèo nàn lạc hậu đã trở thành xã nông thôn mới.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Đồi Độc Lập là cứ điểm nằm ở phía đông bắc vùng Lòng Chảo huyện Điện Biên, với nhiệm vụ án ngữ phía đông bắc. Thực dân Pháp lập cứ điểm này nhằm ngăn chặn đường tấn công của bộ đội. Tại đây, đúng 3 giờ 30 phút ngày 15 tháng 3 năm 1954, trận tấn công Đồi Độc Lập của Quân đội Nhân dân Việt Nam bắt đầu. Trận đánh kéo dài đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 3 năm 1954 thì kết thúc. Cờ quyết chiến quyết thắng đã được cắm trên đỉnh Đồi Độc Lập. Những năm đầu sau chiến thắng Điện Biên Phủ, khu vực Đồi Độc Lập vẫn còn hoang sơ. Những hình ảnh ấy vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những người dân sống tại khu vực này. Ông Nguyễn Ngọc Bá chia sẻ.
Nói chung là cái quang cảnh của cái mảnh đất Độc Lập này và Thanh Nưa nói riêng thì nó vẫn rất là hoang sơ. Cả huyện Điện Biên thì có con đường độc đạo đi từ Tây Trang, xong quanh qua cái cầu Mường Thanh, xong rồi lại quanh lên đây. Thì là đường xá là hoàn toàn là đất với lại giải cấp phối là chính. Ngay cái mảnh đất chúng ta đang đứng đây thì trước kia nó là cái bãi, mái hoang này, cỏ với lại một số cây chó, chủ yếu là cây chó đẻ mọc.
70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, nhân dân các thôn bản quanh cứ điểm Độc Lập đoàn kết, hàn gắn vết thương chiến tranh, thi đua phát triển sản xuất. Với sự hỗ trợ của nhà nước, các trường học, nhà văn hóa, trạm y tế được xây dựng phục vụ đời sống nhân dân. Cuộc sống mới của nhân dân đã hồi sinh và từng bước cải thiện trên chính mảnh đất bị bom đạn cày xới năm xưa. Đồi Độc Lập ngày nay được bao bọc bởi những mái nhà khang trang của thôn mới có tên là Độc Lập. Thôn hiện có gần 150 hộ, chỉ còn một hộ cận nghèo. Bà con không chỉ làm ruộng mà còn phát triển các mô hình kinh tế để làm giàu. Ông Đinh Thế Đa, trưởng ban công tác mặt trận thôn Độc Lập, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên cho biết.
Trước đây thì cũng rất là nhiều hộ nghèo, là cách đây khoảng chục năm, thì cũng phải đến mấy chục phần trăm hộ nghèo. Hôm qua các đợt phát động phong trào thi đua yêu nước như là cái phong trào nông thôn mới, phong trào xây dựng các điểm văn hóa ở địa phương thì người dân rất nhiệt tình tham gia và có trách nhiệm, và trong đó là cái sự đoàn kết thống nhất để cùng xây dựng nông thôn nói là rất là tốt. Cho đến hiện nay mà nói riêng thôn Độc Lập thì chỉ còn có một hộ là cận nghèo thôi, còn lại là cơ bản là hộ khá bình, khá và giàu.
Dưới chân đồi Độc Lập là nghĩa trang liệt sĩ, nơi an nghỉ của hơn 2.400 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Hầu hết các ngôi mộ tại đây chưa xác định được tên liệt sĩ. Những ngày lễ Tết, người dân thôn Độc Lập vẫn thường xuyên đến chăm sóc các phần mộ với lòng thành kính biết ơn. Ngày nay phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Nưa vẫn đang không ngừng nỗ lực để xây dựng bản làng ngày càng no ấm.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.